Sư Thích Ca Mâu Ni, thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân dịp đầu năm, quý Phật tử về đây trước nhất là lễ Phật và hái lộc đầu năm, và kế đến là thăm viếng chư tăng ni, thì quý thầy có ít lời chia sẻ với quý Phật tử đầu năm, nhắc lại những lời Phật dạy để chúng ta cùng nhau sắp tấn tu hành trong suốt một năm tới. Thì năm nay là năm Mậu Tuất, phải không? Năm Mậu Tuất, thầy sẽ nói chuyện về con chó. Thì đối với con chó là một con vật nó rất là gần gũi với loài người chúng ta, và con chó nó có những cái đức tính rất là đặc biệt. Theo như sự nghiên cứu thì quan niệm của người Việt xưa, con chó là một con vật rất là trung thành, và nó là một người bạn mang lại nhiều may mắn cho con người chúng ta. Vì vậy mà trong dân gian, quý Phật tử thường nghe cái câu gì đó: mèo tới nhà thì khó, chó tới nhà thì sang, phải không? Cho nên con chó là cái con vật nó mang lại cái niềm vui và niềm may mắn cho con người. Và vì sao mà con chó được xem là cái người bạn của con người? Bởi vì con chó là một loài vật mà được thuần hóa đầu tiên trước khi nuôi những con vật như là trâu, bò, heo, dê chẳng hạn. Và con chó nó được con người thuần hóa đầu tiên hết. Và con chó nó có những cái đức tính rất là đặc biệt mà những con vật khác nó không có. Như con chó nó có đức tính như là tình yêu vô điều kiện. Ví dụ như con chó mà nó chọn một người chủ nào rồi á, thì nó rất là yêu thương, quấn quýt bên người chủ. Dù cho người chủ đánh đập nó vẫn là thương yêu, phải không? Cho nên nó không có đòi hỏi điều gì hết. Và cái thứ hai là đức tính của con chó nó là trung thành và đáng tin cậy. Con chó nó rất là trung thành. Dù cho người chủ của nó nghèo hay là giàu gì, nó cũng khi nó chọn làm chủ rồi thì nó một mực rất là trung thành. Quý Phật tử để ý cái điểm này. Mình có nuôi con chó, dù cho mình nghèo, mình cho nó ăn cơm hẩm, nhưng mà nó cũng không bỏ mình, phải không? Nó không khi nào nó đi tìm chủ giàu hơn, không có. Nó rất là trung thành với người chủ của nó. Và con chó nó không có tham lam hay là đòi hỏi một cái điều kiện gì với người chủ hết. Dù cho người chủ đánh đập hay là hất hủi nó, hoặc là nghèo khổ gì, nó cũng là một mực trung thành với người chủ. Đó là những đức tính đặc biệt mà các loài vật khác không có. Và thêm cái nữa là con chó rất là thông minh. Nó người ta có thể huấn luyện để trở thành những con vật mà có thể thay loài người để kiểm soát an ninh đó. Nó rất là đặc biệt. Và con vật này, đó là người ta nói về cái tính chất của con chó theo cái nhìn của người xưa và người nay. Thì kế đây quý thầy sẽ dẫn một hai câu chuyện thực tế và câu chuyện trong kinh để cho quý Phật tử hiểu biết thêm về con chó và những điều cần thiết để chúng ta áp dụng tu hành. Thì những câu chuyện thực tế như lúc hồi quý thầy ở Trúc Lâm, Đà Lạt năm 93-94, đầu tiên quý thầy theo hòa thượng lên để chuẩn bị xây dựng thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Thì khoảng năm cuối năm 93, đầu năm 94, thì quý Phật tử biết thấy ở trên Đà Lạt, đối diện Đà Lạt là bên kia nó cắt cái hồ, bên kia có cái đồi, bên kia cái đồi đó là miếng vườn của hòa thượng Phước Tịnh. Miếng vườn đó ngài có nuôi hai con chó để giữ vườn, hai con tên là một con Bi, tên là Phèn. Thì năm cuối năm 93, đầu năm 94 thì khi hòa thượng lên làm lễ đặt viên đá và chuẩn bị xây cất thiền viện Trúc Lâm, thì có một con chó tên là Phèn nó từ bên cái miếng vườn đó của Hòa Thượng Phước Tịnh đó, nó lội cái hồ, lội dược hồ sang bên đây, sang bên thiền viện Trúc Long nó chuẩn bị xây dựng đó. Rồi nó gặp Hòa Thượng, nó ngoắc đuôi, Hòa Thượng vỗ đầu đó, rồi từ đó trở về sau nó ở Trúc Long nó tu luôn. Tu suốt mười mấy năm và nó tịch, nó chết ở tại Trúc Long. Và cái điều quý thầy thấy nó rất là đặc biệt, nó hai con, một con bi thì ở lại, con phèn thì lội qua qua sông đến thiền viện tu. Thì thỉnh thoảng vào buổi tối cái con phèn, con bi ở bên kia nó hú lên, cái con phèn bên đây nó cũng hú lại trả lời, hú vài lần rồi thôi, cũng giống như nó nhớ rồi nó hỏi thăm nhau, nó từ biệt hay sao đó. Cái này là quý thầy dịch. Nhưng mà thấy con chó nó rất là đặc biệt, nó có cái cảm tính là tại sao nó biết là xây dựng thiền viện Trúc Lâm và nó biết Hòa Thượng lên đó để rồi nó vượt cái hồ rất là rộng, sâu và lạnh đó, mà nó lội sang hồ để nó tìm đến Trúc Lâm để nó ở đó nó tu. Đó là thấy con chó mà nó có cái cảm tính rất là đặc biệt. Con người của mình thì không nói rồi phải không, nhưng mà con chó nó cảm biết được là Hòa Thượng đến đó xây dựng thiền viện và nó vượt xong để nó vô nó sinh nó tu đó. Rất là đặc biệt. Đó là một con chó ở Tinh Phèn đó. Thì mấy Phật tử mà có dịp về thiền viện Trúc Lâm gặp mấy thầy lớn ở đầu tiên ở Trúc Lâm á, thì hỏi về con chó phèn đó thì ai cũng biết hết. Thì hôm nay đó là đã mất rồi. Cũng thiền viện Trúc Lâm, năm 95 có một con chó ở dưới hàng xóm, nó đang mang thai, nó lên chùa và nó cũng sanh ở tại ở trên chùa luôn. Thì Thầy Tỉnh là người nuôi mấy con chó con đó, nó sanh ra được 5 con chó con, rồi quý thầy nuôi nó lớn rồi sau đó cho 2 con, còn lại 3 con. Thì quý thầy đặt tên là Hòa Thượng có con chó trước đặt là Pha Lê, trước đó có con nữa là tên là Luli. Luli Pha Lê, 2 con đầu rồi, sau này 3 con nó quý thầy đặt tiếp là Sa Cừ, Xích Châu, Mã Não. Đó là những con chó ở Trúc Long. Thì con chó tên là Sa Cừ đó, nó rất là thân thiện với quý thầy. Thì nuôi nó từ nhỏ cho nên đi làm vườn nó cũng quấn quýt theo, đi đâu nó cũng quấn quýt theo. Tới năm 96 thì do cái sự ham tu, tha thiết tu cho nên từ tỉnh nó mới trốn và trốn Trúc Lâm bỏ đi một tuần đó. Thì trong khi giữa khuya 3 giờ thức dậy rồi, 3 giờ rưỡi thì đánh kẻng cho chúng ngồi thiền xong, thì Thầy Tỉnh viết cái thơ âm thầm, sách túi điện đi đi tu, trốn đi tu. Thì con chó, con Sa Cừ này nó đi theo, nó đi theo đưa một đoạn xuống tới bến xe ở dưới Trúc Lâm đó. Thì quý thầy nói thôi con không có theo được, con về đi. Rồi cái nó đứng lại, nó trở về. Nó trở về rồi thì Thầy Tỉnh đi một tuần lễ thì được mấy thầy tìm về. Thì tìm về hỏi thì con chó nó sau ngày đó rồi nó đến bên đơn nó nằm đó, nó nhịn đói nó chết luôn. Nó rất là trung thành. Trong khi đó quý thầy rất là đông, nhưng mà khi nó chọn một cái người nào làm chủ nó rồi thì nó rất là trung thành với người đó. Đó là nói lên cái tính chất mà trung thành của con vật. Đó là những cái câu chuyện thực tế cho quý Phật tử thấy con chó nó có những cái cảm tính rất là đặc biệt như vậy. Kế đến là trong kinh, quý Phật tử có nhớ câu chuyện gì nói về con chó không? Như trong luật có một cái câu chuyện là có một vị thượng tọa, người pháp sư, một hôm lên trên chánh điện thì thấy một vị trưởng lão đang tụng kinh. Thì vị thượng tọa pháp sư này mới nói ông già tụng kinh tiếng ồ ề giống như chó sủa. Thì một cái lời nói đó mà phải bị đọa 500 kiếp làm chó, đến cái đời cuối cùng là sanh làm chó nhưng mà ăn vụn thịt của người chủ cho nên bị người chủ chặt hết 40 chân quăng xuống cái hố. Thì ngài Xá Lợi Phất hôm nào ngài đi khất thực, ngài đi ngang qua, ngài nhìn thấy con chó bị chặt 4 chân quăng xuống hố như vậy thì ngài mới đem thức ăn cho nó dùng và ngài chú nguyện cho nó, thì sau đó nó chết. con chó chết nó sanh lên làm người, con của một vị trưởng giả. Đến lớn lên khi 7 tuổi đó, thì đang đùa giỡn trước sân thì thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi khất thực ngang qua. Thì chú nhỏ 7 tuổi này chạy ra mừng đón vui vẻ và xin cha cho theo Ngài Xá Lợi Phất xuất gia. Thì sau đó vị trưởng giả này đồng ý cho xuất gia. Thì dù chú bé này là 7 tuổi là tên là Quân Đề đó, thì sau khi Ngài Xá Lợi Phất cho xuất gia rồi, làm thị giả theo hầu Ngài, và sau đó Ngài dạy cho pháp tu chứng A-la-hán mới 7 tuổi thôi. Thì qua câu chuyện trung lực đó cho chúng ta thấy một cái vị thượng tọa vì một cái lời nói chơi nói giỡn mà xúc phạm đến một bậc tu hành, cho nên phải đọa 500 kiếp làm chó. Thì tử thấy ghê sợ không? Một lời nói thôi, một lời nói chơi, một lời nói xúc phạm đến những vị tu hành chân chính phải đọa 500 kiếp làm chó. Nhưng mà có cái duyên là Ngài là một vị tu hành, một vị pháp sư, cho nên rồi sau đó mới gặp được Ngài Xá Lợi Phất và được Ngài Xá Lợi Phất khai thị hướng dẫn tu tập, sau đó cũng chứng A-la-hán. Nhưng mà phải mất 500 đời, 500 kiếp làm chó để trả nợ nhân quả một câu nói. Tự thấy sợ không? Cho nên nhiều khi một cái câu nói chơi, một cái câu nói mà xúc phạm đến những người xung quanh, mình đâu biết ai là Bồ Tát, ai là phàm phu đâu, phải không? Mà mình lỡ xúc phạm cái là phải mang kiếp chó 500 đời để đền nợ một câu nói đó. Vì vậy mà qua câu chuyện này chúng ta thấy có hai điểm. Cái thứ nhất là một cái lời nói mà nó ác, nó sẽ bị quả báo rất là lâu dài. Và một cái điều nữa chúng ta thấy là cái nhân tu của một vị thượng tọa đó, tuy rằng phạm tội bị đọa, nhưng mà cái nhân tu nó không có mất. Vì vậy mà sau khi trả hết nợ làm chó rồi thì cũng được sanh làm người và được học đạo và tu hành, cũng vẫn chứng A-la-hán. Nhưng mà nó phải mất đi 500 gián đoạn 500 kiếp để làm súc sanh để trả nợ. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai ở trong kinh cũng có kể về Đức Phật Ngài độ chó dữ. Thì trong kinh có kể có một vị trưởng giả hồi thời Phật có nuôi một con chó, nó rất là khôn, nhưng mà con chó này nó rất là hung dữ. Vì vậy mà nó mỗi khi mà có khách đến nhà đó thì những người thân trong gia đình phải dẫn khách vào, chứ không thì con chó này nó sẽ cắn những người khách. Và con chó này nó rất là khôn, nó trung thành với người chủ. Khi ông chủ đi đâu về nó cứ quấn quýt, nó mừng vui, nó chào đón vị chủ của nó. Thì một hôm nọ người chủ này đi vắng, thì có Đức Phật Ngài đi khất thực ngang qua khu nhà đó, thì con chó nó chạy ra, nó sủa, nó định cắn Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài mới nói: ngươi kiếp trước là do tham lam keo kiết, lại nham hiểm độc ác tiếc của, nên phải đọa làm thân chó, mà không biết ăn năn hối cải, lại còn sân hận hung dữ, sau khi bỏ thân chó phải bị đọa vào địa ngục chịu khổ lâu dài. Thì khi Đức Phật Ngài khai thị Ngài quở như vậy thì con chó nó nhớ lại kiếp trước của nó, thì nó buồn, nó chạy vô cái miếng ván nó nằm, nó bỏ ăn bỏ uống vậy. Thì khi người chủ đi bên ngoài về thì không thấy con chó chạy ra mừng, thì người chủ mới hỏi trong những người trong nhà chứ con chó đâu rồi. Thì những người nhà mới nói là hồi sáng này có ông Cù Đàm đi khất thực ngang qua, con chó chạy ra sủa, không biết Ngài Cù Đàm nói gì với nó mà nó vô nó buồn, nó bỏ ăn bỏ uống cho nên nó không có ra mừng. Thì vị trưởng giả này nghe như vậy rất là tức, cho nên đi tìm đến nơi Đức Thế Tôn ở để mà phân bua. Thì đến nơi gặp Đức Phật thì Ngài nói, ông trưởng giả này mới nói: hồi sáng này Ngài Cù Đàm đến nói gì với con chó của tôi mà bây giờ nó bỏ ăn bỏ uống rồi, nếu nó có mệnh hệ gì thì Ngài hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì ông vị trưởng giả này nói với Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật Ngài mới nói: ông trưởng giả, ông hãy bình tĩnh ngồi xuống đây để nghe tôi nói. Và khi ông trưởng giả ngồi xuống thì Đức Phật Ngài mới nói là con chó đó chính là cha của ông, vì cha của ông khi xin tiền không biết tu phước, tham lam keo kiết và tiếc của, cho nên phải đọa làm thân chó. Thì khi vị trưởng giả này nghe Đức Phật nói như vậy thì càng tức thêm nữa, mới nói là ngài lấy cớ gì mà ngài nói con chó đó là ba của tôi. Thì Đức Phật Ngài mới nói: nếu mà ông không tin thì ông về ông lại gần bên con chó, ông hãy nói như thế này: này cha, thân của cải của cha chung giấu ở đâu, cha chỉ cho con để con lấy lên làm phước và cầu siêu cho cha. Thì ông nói như vậy thì ông sẽ biết. Thì vị trưởng giả này về nhà lại gần con chó, nói y như lời Đức Thế Tôn nói vừa rồi. Thì con chó bỗng đang nằm bỏ ăn bỏ uống thiên thiết vậy, mà nghe hỏi như vậy cái bộ dục đứng dậy chạy ra phía sau nhà đến gốc cây khế lấy hai cái chim bươi bươi lên. Thì sau đó ông trưởng giả mới cho gia nhân móc dưới gốc khế lên thì thấy nguyên cái hũ vàng dưới. Thì lúc đó ông vừa mừng vừa tủi, và ông đem cái số vàng đó bố thí cúng dường làm phước và làm lễ cầu siêu cho con chó. Thì sau 7 ngày chó đó nó mất, được sanh lên làm cõi người. Thì đó là cái câu chuyện trong kinh là Đức Phật độ chó dữ. Thì con chó Yêu tử sở dĩ làm con chó là để gì? Giữ của. Thì do cái lòng tham lam keo kiết tiếc của, cho nên rồi mất phải bị đọa vào làm con chó để giữ của như vậy. Thì cái câu chuyện này muốn nhắc nhở cho chúng ta là người Phật tử biết tu rồi thì chúng ta đừng có phạm vào những cái sai lầm này. Chúng ta nên buông xả, đừng nên tham lam, keo kiết, bỏng sẻn, và đừng có tiếc của. Nếu mà chúng ta không khéo phạm những cái sai lầm thì nó mất, sau khi bỏ thân xác này rồi thì chúng ta sẽ dễ bị dính mắc vào những cái tài vật, những cái của cải mà chúng ta không có được siêu thoát. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở cho tất cả hàng đệ tử sau này, là đối với người tu rồi thì chúng ta biết tất cả những cái của cải ở trên thế gian này nó là chỉ những cái phương tiện tạm bợ sử dụng trong cuộc sống thôi, chứ nó không đáng để cho chúng ta bám chấp vào trong đó. Khi bám chấp vào những cái tài sản của cải vật chất đó rồi, cuối cùng chúng ta phải bị đọa vào những cái cảnh giới không tốt. Cho nên đối với người biết tu rồi, chúng ta nên buông xả những cái không cần thiết. Và quý Phật tử thấy đồng tiền ở trên cuộc sống này nó có giá trị gì không? Mình nói là tiền của tôi, tiền của người này người kia, nhưng mà đồng tiền đó là của ai? Có của ai không? Cũng không phải nữa. Cho nên đồng tiền đó là nó chỉ là cái phương tiện, không của ai hết. Cái phương tiện để kết nối cái nhân duyên giữa con người và con người, để biểu hiện cái tình thương yêu quý kính lẫn nhau thôi, chứ nó đâu có là của ai đâu, phải không? Thí dụ như mình có tiền, mình thương yêu quý kính ai đó thì mình lấy đồng tiền đó làm sao? Mình chia sẻ cho những người đó, phải không? Rồi chia sẻ cho những người đó có phải là của những người đó không? Những người đó cũng có những người thương yêu quý kính, rồi họ dùng đồng tiền đó thì họ đưa cho người khác. Cho nên đồng tiền là cái phương tiện để sử dụng cái sự nối kết giữa cái tình thương yêu quý kính giữa con người và con người thôi, chứ không có của ai hết. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử quý kính chư tăng, quý kính hòa thượng nào đó, cúng dường cho hòa thượng hay là vị thầy nào đó, thì vị thầy nào đó nhận số tiền đó là để chỉ, có phải tiền đó là của vị thầy đó không? Không. Vị thầy đó rồi cái gặp những Phật tử nào hoàn cảnh nghèo, hoặc là gặp những vị tôn túc nào mình thương, mình quý kính, cái mình lấy đồng tiền đó mình cúng dường, mình tặng lại. Rồi người kia lấy đồng tiền đó là làm sử dụng phương tiện trong đời sống. Còn nếu có dư thì gặp những người nào mà mình thương yêu, mình quý kính là lấy đó nữa, tặng xây dòng nhau, cuối cùng là đồng tiền là của ai? Không là của ai hết, phải không? Nhưng mà quý Phật tử thấy ở trong cuộc sống này là chúng ta khổ vì tiền, phải không? Khi mình có 500 đồng thì mình nói 500 đó là của tôi đó nè, không được đúng. 1.000 là của tôi đó nè. Cho nên cái sự bám chấp của mình, khi mình có cái gì rồi tuy rằng mình biết đó là phương tiện, nhưng mà khi rơi vào tay mình rồi là đó là của mình đó. Thấy không? Ai đụng tới là không được đó. Hoặc là ai lén lấy ra hay là mất một cái là mình khổ, mình sầu, mình oán hận. Chính cái tâm bám chấp đó mà làm cho mình có cái sự sân hận, rồi tạo nghiệp, rồi cuối cùng phải bị khổ về cái nghiệp đó. Là do mình chấp vào những cái hư dối tạm bợ trong cuộc sống này, mà cuối cùng rồi mình phải tạo nghiệp để rồi mình chuốc lấy. Như tự thấy có đáng không? Đâu có đáng gì đâu, phải không? Nó là tạm bợ, nó là giấy để mà truyền nhau, để kết nối với sự tình thương yêu, quý kính nhau thôi. Mà vô tình mình chấp vào đó, để rồi cuối cùng mình phải bị rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. Thì quý thầy nghĩ không nên, phải không? Khi mình hiểu được lẽ này rồi là thì sao? Mình nên sử dụng đồng tiền cho nó đúng ý nghĩa. Biết nó là phương tiện thôi, chứ đừng có nên bám chấp vào nó. Đó là cái điều mà quý thầy muốn gửi đến quý Phật tử. Rồi đó là hai câu chuyện ở trong luật, câu chuyện trong kinh. Trong thiền sử có câu chuyện nào quý Phật tử nhớ không? Không nhớ đây quý thầy nhắc ha. Thì ở trong thiền sử có một câu chuyện về ngài Triệu Châu, Triệu Châu Tùng Thẩm Triệu Châu đó. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng Trung Hoa vào đời Đường, và ngài nói pháp dòng của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, thuộc về đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng. Thì ngài khi mà ngài ngộ đạo rồi, ngài đi ra giáo hóa, thì một hôm có một vị cư sĩ hỏi ngài: cái con chó có Phật tánh không? Thì ngài mới đáp là không. Vị cư sĩ đó mới nói là: trên đến chư Phật, dưới đến loài trùng kiến đều có Phật tánh, vì sao con chó không có Phật tánh? Vị cư sĩ này cũng hiểu đạo, có học kinh, cho nên đời mới nói là: hỏi con chó có Phật tánh không? Thì ngài nói là không. Thì vị cư sĩ này mới nói là: trong kinh Đức Phật ngài nói trên từ chư Phật dưới đến những con côn trùng nhỏ nhất đều có Phật tánh, tại sao ngài nói con chó không? Con chó không có Phật tánh. Thì ngài Triệu Châu ngài mới nói: vì nó còn có nghiệp thức. Vì nó còn có nghiệp thức cho nên ngài nói nó là không có Phật tánh. Đó là một vị cư sĩ. Rồi hôm khác cũng có một vị cư sĩ đến hỏi ngài: cái con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Thì vị cư sĩ này mới nói: Phật tánh là sáng suốt, tại sao mà con chó phải chui vào cái đải da lông lá xù xì như vậy? Thì ngài mới nói là: vì biết mà cố phạm. Đó thì qua hai cái giai thoại này, ngài muốn nhắc chúng ta điều gì đây? Cái thứ nhất là có một vị cư sĩ đến hỏi ngài Triệu Châu: chứ con chó có Phật tánh không? Thì ngài nói là không. Thì như quý Phật tử này đồng ý ngài trả lời câu đó không? Quý Phật tử học kinh, học luận, học lời Phật dạy rồi, thì trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Từ trên chư Phật cho đến loài trùng kiến nhỏ nhất cũng đều có Phật tánh như nhau. Nhưng mà tại sao riêng con chó ngài nói không có Phật tánh? Nhưng mà nếu mà ngài dừng ngang đây á thì ngài có lỗi, nhưng mà khi họ ngài trả lời thêm là sao? Vì còn có nghiệp thức. Vì có nghiệp thức che đậy cho nên rồi ngài nói nó là không. Có lý không? Thì cái chỗ này hòa thượng có thí dụ giống như là mỗi đêm rằm, thì mỗi đêm rằm mà trời trong thì quý Phật tử thấy có trăng, phải không? Có trăng sáng. Đêm rằm nào cũng vậy hết, nó không có khác. Thì một hôm nọ cũng vào đêm rằm, mà bữa đó mây mù nó che phủ, thì người khác hỏi hôm nay có trăng không, thì mình trả lời sao? Đa số là mình nhìn lên trầu trời mình nói là không, phải không? Vì không thấy. Nhưng mà tại sao không thấy? Không có, tại vì mây che, phải không? Mây che cho nên không thấy, không thấy cho nên là mình nói là không có, phải không? Cũng giống như vậy, ngài Triệu Châu, Đức Phật thì ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà người này hỏi là con chó có Phật tánh không, ngài nói không. Nếu ngài dừng ngang đó thì nó trái, nhưng mà ngài nói là vì nghiệp thức che đậy. Tất cả chúng ta đây và những con vật đều có Phật tánh, ai ai cũng có Phật tánh. Phật tánh là cái tánh sáng suốt, thanh tịnh, nó không có bị nhiễm bởi những cái tham sân si phiền não. Thì tất cả ai ai cũng có cái Phật tánh đó hết. Quý sư công nhận điều này không? Như các vị có không? Vẫn có phải không? Có nhưng mà có nhưng mà không thấy, cho nên là nói là không. Chứ phải khi mình có, mình nhận, mình sống được thì ngài nói có rồi phải không? Rồi thời sở dĩ mình có nhưng mà không thấy, không nhận ra, cho nên ngài nói là không. Không là bởi tại vì sao? Ngài nói đây là bởi vì còn có nghiệp thức, bị nghiệp thức nó che đậy, cho nên mình không có nhận, không có sống với Phật tánh, cho nên cuối cùng rồi mình làm chúng sanh. Đó, thì cái điểm này ngài cũng nhắc cho chúng ta là tất cả mọi người, loài vật chúng ta đều có Phật tánh, là cái tánh sáng suốt, thanh tịnh, nó không có bị nhiễm bởi những cái tham sân si phiền não. Nhưng mà vì mình bị những cái nghiệp thức nó che đậy cái Phật tánh đó, rồi cuối cùng mình phải làm chúng sanh, phải không? Thì ở đây quý vị cần hiểu thêm về chữ nghiệp thức là gì. Nghiệp là cái thói quen, thức là cái phân biệt. Cái thói quen phân biệt đó nó che đậy đi cái Phật tánh của mình. Ví dụ như Phật tánh là cái tánh sáng suốt, hằng biết, nó không có bị nhiễm bởi những cái tham sân si phiền não. Cũng giống như dưới quý Phật tử nhìn lên bàn Phật thì thấy tượng Phật và những bình hoa, thấy một cách rõ ràng, trong sáng. Có phiền não tham sân gì trong đó không? Không phải không? Nhìn lên liền biết. Cái biết rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Nó không có một cái niệm tham sân si gì trong đó hết. Và khi quý tử nghe quý thầy nói chuyện đây, quý tử đều nhận biết một cách rõ ràng. Nhưng mà không, trong tâm không có cái niệm tham sân gì hết. Thì đó là cái Phật tánh của các vị. Nó trong sáng, thanh tịnh. Nó không có bị những cái phiền não khổ đau. Nhưng mà khi nghe hoặc là thấy hình sắc hoặc nghe cái âm thanh, rồi quý Phật tử theo cái thói quen của mình khởi phân biệt ở trên cái hình sắc, ở trên cái âm thanh đó, rồi nó còn trong sáng nữa không? Nó chính cái nghiệp thức đó nó che đậy đi. Thí dụ như mình gặp một người đầu năm, mình gặp một người bạn, thì đầu năm đó nghĩa là gặp vui vẻ, phải không? Mình gặp nhau là tiếp xúc nhau là vui vẻ, đầu năm chúc tụng rất là an lạc. Nhưng mà thấy người bạn đó cái nhớ lại hồi tháng rồi đó chị đó chửi mình, cái tự nhiên sao? Đó là cái nghiệp thức, là cái thói quen phân biệt đó. Cái nó nhớ lại những cái cũ, cái tự nhiên cái mây mù nó kéo phủ lại, nó che đi cái trong sáng của mình, không còn vui vẻ nữa mà là anh sao? Phiền não, phải không? Phiền não nổi lên thì đó là nghiệp thức nó che đậy đó. Nó che mất đi cái tâm trong sáng của mình. Cho nên đời hàng ngày trong cuộc sống mình cứ bị những cái nghiệp thức đó nó che, hết cái nghiệp thức này tới nghiệp thức khác, nó chồng chất, nó cứ che phủ mãi. Vì vậy mà cái Phật tánh của mình nó cứ bị che mà nó không có hiện được. Như tự thấy đúng không? Hàng ngày trong cuộc sống mình có bị cái này không? Bị hoài nhá. Mình thấy cái mình, cái nghiệp thức, cái thói quen phân biệt của mình nhảy ra phân biệt chị đó xấu hay là dở, hay là dễ thương hay là dễ ghét. Cái bắt đầu đây, dễ thương thì một lọ cái ý tưởng phân biệt nó khởi lên, dễ ghét cái đó một lọ cái ý tưởng nó dễ khởi lên. Thì chính những cái ý tưởng phân biệt đó nó che mờ đi cái tâm thanh tịnh của mình, và nó kéo thêm một lọt những cái tham sân si phiền não theo trong đó. Cho nên mình trở thành chúng sanh là như vậy. Rồi khi nghe một lời nói, mình có chịu là nghe bằng một cái tâm trong sáng không? Nghe là bắt đầu mình thấy lời đó khen hay là chê, phải không? Khen thì vui, chê thì sao? Chê thì buồn, phiền não. Cho nên đó là những cái, cho nên quý thầy định nghĩa lại cái nghiệp thức. Nghiệp là cái thói quen của mình, thức là phân biệt. Cái thói quen phân biệt của con người của mình, vừa thấy vừa nghe là cái niềm phân biệt đó nó dấy khởi lên, làm cho mình khởi tham sân phiền não. Chính cái tham sân phiền não đó nó che mờ đi cái Phật tánh của chúng ta. Cho nên ngài nói là vì có nhưng mà bị nghiệp thức nó che đậy là như vậy. Vì vậy mà quý Phật tử thấy Kinh điển Đức Phật dạy cho tất cả những người đệ tử tu là để chúng ta ngăn chặn, phá dẹp những cái nghiệp thức đó. Như các vị tu niệm Phật, thì khi mà khởi cái niệm phân biệt quán thù ai hoặc là phiền não với ai, thì lúc đó là sao? Niệm Phật phải không? Niệm cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, nào niệm riết như vậy, cái câu mà thù quán kia nó hết, nó quên mất. Thì trở lại cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên những cái cách tu là để chi? Để trừ dẹp những cái nghiệp thức đó, không còn bị những nghiệp thức đó nó che phủ ở trong tâm thức chúng ta, thì lúc đó tâm của mình mới được thanh tịnh, trong sáng, và những phiền não nó không còn. Rồi đó là nói với các vị tu niệm Phật. Rồi đối với các vị tu thiền sao? Ngồi lại mượn hơi thở hoặc mượn phương tiện đó để trụ tâm vào hơi thở, hoặc là một cái quán nào đó để cho chúng ta chuyên nhất tâm mình vào một pháp quán, một cái hơi thở, hoặc là dùng trí tuệ nhìn thẳng ngay nơi những cái phiền não, những cái vọng thức giấy khởi đó, thì khi mà nhìn thẳng hoặc là dùng những cái phương tiện lắng động thì cái tâm của mình nó được yên tĩnh, và những cái vọng thức, những cái nghiệp thức đó nó không còn, thì đó là gọi đó là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh nó không có bị nghiệp thức che đậy, thì lúc đó chúng ta vẫn thấy, nghe một cách rõ ràng, thì đó là Phật tánh của chúng ta hiện bày. Cho nên quý Phật tử thấy, các pháp tu Đức Phật dạy chúng ta nhằm phá trừ, ngăn chặn, loại bỏ những cái nghiệp thức nhiều đời chúng ta đã quân vào đó. Khi những nghiệp thức đó nó được phá dẹp, nó được ngăn chặn, không còn giấy khởi trong tâm chúng ta nữa, thì lúc đó là chúng ta sống bằng cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, trong lặng, mà không có bị một cái phiền não tham sân nào xen vô hết, thì lúc đó là Phật tánh hiện bày. Thì lúc đó ngài có còn nói mình mình không có Phật tánh không? Dù cho ngài nói không có nhưng mà Phật tánh cũng hiển bày, phải không? Đó thì đó là ngài nói con chó không có Phật tánh, là lý do đó, là bị nghiệp thức nó che đậy. Rồi đến vị thứ hai hỏi ngài con chó có Phật tánh hay không, thì ngài nói có. Mà con chó nó có Phật tánh, mà Phật tánh là sáng suốt, là thanh tịnh. Sáng suốt thanh tịnh thì mình được quyền lựa chọn, phải không? Chứ tại sao mà để cho cái dẫn đi chui vào trong cái đại gia chó lông lá như vậy? Đó thì cái vị cư sĩ này mới nói Phật tánh là sáng suốt thanh tịnh, nhưng mà tại sao mà phải chui vào cái đại gia làm chó? Thì ngài nói sao? Vì biết mà cố phạm. Cái câu này quý Phật tử nên để ý. Sở dĩ mình có cái Phật tánh thanh tịnh sáng suốt thì mình muốn đi đâu mình đi, phải không? Mình muốn sanh chợ nơi nào thì mình đi tới đó, rất là thoải mái tự tại. Nhưng mà tại sao mình không chọn, mà mình phải đành bởi chấp nhận bởi những cái nghiệp nó lộ lâu mình đi? Tại vì biết mà cố phạm. Cái câu này rất là đặc biệt. Như tất cả chúng ta ở đây ai cũng có Phật tánh, con chó cũng có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh. Nhưng mà tại sao mình không lựa chọn vào một cái nơi giàu sang, đầy đủ, phú quý, hay là chui vào cái thân hình cho nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm, thanh tịnh. Mà đôi khi mình phải sanh ra cái làm một cái người xấu xí hoặc là cái cảnh bần hèn như vậy. Là tại sao? Vì thì quý tử thấy mình không có làm chủ được, mình không có chọn lựa được, phải không? Nhưng mà đành chấp nhận, xuôi tay để cho những cái nghiệp nó dẫn mình đi nơi đâu thì mình chấp nhận cái đó. Mà cái nghiệp đó là do ai tạo? Do chính mình tạo. Mà chính mình tạo là do đâu? Tại vì biết mà cố phạm. Thì nhiều người tự thấy cái việc biết là cố phạm đó. Thí dụ như mình, những người mà ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, rồi cờ bạc rồi nè, thì ai cũng biết cái đó là xấu là dở, phải không? Nhưng mà những người hút thuốc là quý Phật tử thấy ở cái bìa thuốc ở bên đây thấy rất là hay nha. Nhưng nó bán thuốc nó vẽ những cái hình ở trong cái bìa thuốc đó, nào là xích môi, nào là lũng phổi, nào là răng rụng hết trơn. Thấy cái hình trước mắt đó mình vẫn mua, mình hút à, phải không? Tại sao vậy? Ai đem đến bệnh cho mình? mà cố phạm đâu ha. Biết cái đó là bệnh, biết cái đó là đưa đến tai hại, nhưng mà vì cái thói quen, vì cái cơn ghiền cho nên chấp nhận mình phải mua để mình hút. Cho nên biết mà cố phạm là như vậy. Cố phạm là do cái nghiệp mình tạo thành cái thói quen rồi, cái nó dẫn mình đi vào ở trong cái những cái chỗ đó mà mình không có làm chủ được. Cũng như rượu cũng vậy, khi uống rượu vào thì cái tâm trí nó mờ, mê mờ, nó tạo những cái điều xấu và nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết như vậy nhưng mà sao? Cũng vẫn uống. Rồi những người cờ bạc, biết cờ bạc là sao? Là tán gia bại sản, không ai cờ bạc giàu chứ. Biết cái điều đó nhưng mà khi ghiền rồi thì phải sao? Cũng đi vào những cái chỗ đó để cho thỏa mãn cái cơn ghiền của mình. Vậy quý tử thấy phải biết mà cố phạm không? Biết mà cố phạm, cho nên rồi cuối cùng mình phải chấp nhận đi theo những cái nghiệp mà mình đã tạo đó. Mình không có cái quyền tự chủ lại làm chủ được cái bản thân của mình, cho nên đành chấp nhận xuôi tay theo cái số phận nghiệp mà mình đã tạo ra. Cái đó là nói những cái thí dụ nhỏ ở trong cái đời sống thường. Còn những cái điều chính yếu Đức Phật dạy là cái tham sân cái si, nó là xấu hay là tốt? Ai cũng biết xấu hết, phải không? Nhưng mà nói xúc phạm mình cái là sao? Là sao? Là nổi sân, nổi quạo lên liền, phải không? Nhưng mà đó là biết mà tại sao? Đó là cố phạm đó. Biết mà cố phạm, cho nên rồi mình tạo ra những cái nghiệp, chứ đâu phải mình không biết đâu, phải không? Mình biết nổi sân là xấu là dở, nhưng mà khi ai xúc phạm đến mình, ai ảnh hưởng đến bản thân mình, đến quyền lợi của cả cá nhân hay là của gia đình mình, cái mình sẵn sàng nổi sân, sẵn sàng tạo những điều tội lỗi để bảo vệ mình, bảo vệ những người thân của mình. Biết nhưng mà mình vẫn cố phạm. Phạm cái đó rồi thì cuối cùng mình phải tạo nghiệp, phải không? Nổi sân rồi mình mắng chửi, mình đánh đập, mình tạo những cái nghiệp xấu. Thì chính những cái nghiệp xấu đó nó sẽ dẫn mình đi vào trong những cái cảnh giới tương ưng với cái nghiệp mình tạo. Cũng giống như vậy, Phật tánh là sáng suốt, tại sao không chọn nơi cái chỗ sáng suốt thanh tịnh mà chui vào, mà phải chui vào cái đải da lông lá như làm con chó? Tại vì biết nhưng mà cố phạm những cái tội lỗi, rồi tạo ra những cái nghiệp tương ưng với con chó, cho nên phải đành chui vào trong cái đải da lông lá nó làm chó để trả nghiệp. Thì tự thấy đúng không? Như vậy thì bây giờ mình là người Phật tử, mình biết tu qua những lời Phật dạy, tổ dạy, thì mình biết rồi mình phải làm sao? Cố gắng tu sửa, phải không? Chứ đừng có cố phạm. Cố phạm thì sẽ tạo nghiệp, rồi cuối cùng rồi mình phải chịu khổ đau. Cho nên mình tu là Đức Phật dạy, tu là mình làm chủ, mình có quyền lựa chọn những cái nơi chốn tốt đẹp để mình đi vào cảnh giới đó, phải không? Chứ mình đừng có để cho cái nghiệp nó làm chủ mình. Nghiệp làm chủ rồi nó dẫn mình đi đâu, mình đành xuôi tay chấp nhận đi theo con đường đó, thì mình hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp, hoàn toàn lệ thuộc vào những cái con đường xấu mà mình không có cái quyền tự chủ gì quyết định ở chính bản thân mình hết. Như quý Phật tử ở đây, hỏi thật các vị, chứ mình có thể biết được sau khi mình chết mình đi về đâu? Hả? Cái điều này mình không dám nói thôi, không dám nói là tại sao? Tại mình chưa có sự làm chủ về tâm thức, chưa có sự làm chủ về cái nghiệp thân khẩu ý của mình, cho nên mình đành buông xuôi vào để cho những cái thói quen nó ngự trị, nó làm chủ chính mình. Vì vậy mà mình không có biết chọn lựa một con đường để mình đi, mà đành chấp nhận xuôi tay. Sau khi nhắm mắt rồi thì thôi, nó dẫn đi đâu đi theo đó, chứ giờ mình đâu biết đi đâu đâu, phải không? Nhưng mà như vậy quý Phật tử thấy có đáng buồn cho cái cuộc sống của mình không? Thí dụ như một em bé học lớn lên, sau khi học trung học xong rồi thì những em bé có cái những em bé mà biết làm chủ lấy chính bản thân mình thì phải lựa chọn cho cái tương lai của mình một cái nghề nghiệp gì đó, phải không? Để rồi phấn đấu nỗ lực học cho đạt được cái mà mong muốn tương lai của mình. Ví dụ như một em học xong high school, trung học xong rồi muốn học bác sĩ thì phải cố gắng học làm sao để cho đạt được cái địa vị bác sĩ mà mình nhắm tới đó, phải không? Với lại một em mà sau khi học bỏ xuôi nói suy con lớn lên con làm gì, nó không biết làm gì, thì giữa hai em đó quý Phật tử thấy một người em nào tốt, em nào không tốt? Em mà có cái chí hướng tương lai đó, phải không, là em đó biết lo xa, biết lo cho cái tương lai của mình. Còn em kia thì phó mặc, nó dẫn đi đâu dẫn, nên không có biết lựa chọn cho cái tương lai của mình. Thì cũng như vậy, đối với một con người ở trong cuộc sống này, mình là người Phật tử rồi thì mình biết chọn lựa cho con đường của mình, phải không? Chắc chắn là Đức Phật nói là người Phật tử quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới rồi, giữ tròn năm giới, chắc chắn đời sau sẽ được làm người, là một con người trọn vẹn, là một con người đầy đủ tư cách của một con người. Thì tại sao mình không dám khẳng định là đời sau mình được làm người và có thể làm tốt hơn? Tại vì quý Phật tử thấy mình còn thiếu sót, phải không? Đôi khi mình chưa có làm chủ được ở trong ban nghiệp của mình. Cho nên nhiều khi mình biết mình cố tạm, cho nên mình không dám nói là đời sau mình sanh đi đâu hết. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử phải khẳng định mình là người Phật tử rồi, mình biết tu rồi, thì trước kia thì không biết sao mình phạm những cái lỗi lầm nào không biết, nhưng mà từ đây trở về sau rồi mình khắc phục, mình tạo những duyên lành, tạo những nghiệp lành, mình chủ động ở trên cái tạo nghiệp của mình, thì chắc chắn rằng con đường mình đi sẽ theo cái hướng mình nhắm, bảo đảm điều đó. Tại sao chưa khi chết mà mấy thầy dám bảo đảm điều đó? Tại vì trong kinh có ngài cư sĩ Mahanam là anh em chú bác với Đức Phật, là một vị Phật tử quy Tam Bảo, giữ năm giới, và ông ta tu thập thiện, chuyên làm những điều phước lành. Thì một hôm đến hỏi Đức Thế Tôn, chứ bạch Đức Thế Tôn, con là người Phật tử giữ gìn năm giới, tu thập thiện và làm những điều phước lành, mà bỗng dưng con bị tai nạn, con chết một cách bất đắc kỳ tử, như vậy con chết con sanh về đâu? Thì Đức Phật ngài mới đưa cánh tay lên, ngài nói cánh tay này cũng giống như cái cây, nó nghiêng về cái hướng hướng đông, thì khi cưa nó ngã về đâu? Thì ông Mahanam ngài mới nói nó nghiêng về hướng đông thì khi cưa nó sẽ ngã về hướng đông. Thì Đức Phật cũng nói cũng như vậy, hàng ngày người Phật tử biết giữ gìn năm giới, biết tu tập ba nghiệp của mình, thân khẩu ý thanh tịnh và làm những điều phước thiện, thì sau khi chết, dù cho chết bất cứ trường hợp nào cũng chắc chắn là đi theo cái nghiệp mình đã tạo, cái hướng mình đã đang hướng về con đường đó. Là cũng giống như cái cây, nó đang nghiêng về cái hướng nào thì khi cưa nó sẽ ngã về hướng đó. Thì bây giờ quý Phật tử có thể khẳng định được, phải không? Từ đây tới cuối đời của mình, mình là người Phật tử chân chánh, mình tu tập tích lũy ba nghiệp cho thanh tịnh và làm những điều phước lành, tạo cái điều tốt, thì chắc chắn rằng khi mình bỏ thân xác này, mình sẽ đi theo con đường mình lựa chọn được, phải không? Đó, thì qua cái câu chuyện nói về con chó và những lời các vị thiền sư dạy nhắc nhở chúng ta, cái thứ nhất tu là chúng ta phải cẩn thận ở trên cái nhân quả, cái thứ hai là tu là chúng ta cốt là phá trừ, ngăn chặn những cái nghiệp thức ngay nơi trong tâm của mình, đừng có tiếp tục, đừng có bị những cái nghiệp thức đó nó ngự trị, nó ngăn che, nó làm cho Phật tánh của mình không có hiển lộ được. Mà chúng ta dùng mọi cách tu để loại trừ, để phá dẹp những cái nghiệp thức đó. Thì khi những cái nghiệp thức đó nó bị nó không còn, thì lúc đó cái chân tâm Phật tánh thanh tịnh, sáng suốt của chúng ta nó hiện bày. Và kế đến nữa là chúng ta có quyền làm chủ, tu là làm chủ mọi cái thói quen, mọi cái hành động chứ chúng ta đừng có bị lệ thuộc vào những cái thói quen, những hành động đó. Ngài gọi đó là biết mà cố phạm đó. Chúng ta biết cái gì xấu, biết cái gì dở, biết cái gì đưa đến những cái tội lỗi, biết cái gì đưa đến những cái cảnh giới khổ đau, thì chúng ta đừng có phạm vào những cái sai lầm đó. Thì chắc chắn rằng ngay cái đời sống hiện tại, quý Phật tử sẽ hưởng được cái sự an vui, sự an lạc ngay nơi nội tâm của mình và trong cuộc sống của mình. Đó là cái niềm an vui hạnh phúc nhất, không có gì sánh bằng. Vậy thì năm mới quý thầy dùng cái đó để cầu chúc cho quý Phật tử tròn một năm và mãi mãi suốt cả cuộc đời của mình luôn luôn sống ở trong cái niềm vui hạnh phúc của chính bản thân mình, là không có bị những cái nghiệp thức nó ngăn che và không có bị cái lỗi mà biết mà cố phạm. Được như vậy thì lúc nào quý Phật tử cũng được an vui hết, cũng được hạnh phúc. Đó là lời cầu chúc đầu năm của quý thầy gửi đến quý Phật tử. Nam mô Phật. Mời tất cả chắp tay hồi hướng quý thầy. Nguyện đem